thì sao gọi là Maha? Đó. Maha là nghĩa lớn, phải không? Thì lớn là sao? Lớn, tức là lớn đây là tâm lượng rộng lớn, giống như không, không có bờ mé, không vuông tròn, nhỏ lớn, cũng không phải là xanh vàng đỏ trắng, không trên dưới, không có mừng vui, cho đến là các cái cõi nước của chư Phật cũng đều là đồng như không, tức là cũng đều bật dấu ở trong đó. Thì cái chỗ này nói một cái chữ lớn này không, thì mình thấy ngài giảng nó có chỗ đặc biệt, không giống như mọi người thường. Nếu mà giảng theo mà cái chữ nghĩa thì cái chữ lớn này giảng cũng khó mà ra nổi. Trí tuệ mà gọi là trí tuệ lớn thì như vậy nó lớn là lớn như thế nào, sao gọi là lớn? Đã gọi là trí tuệ thì tức là nó không có hình tướng, phải không? Trí tuệ thì nó không có hình tướng, không có dáng mạo gì hết, mà nói lớn thì lớn là có tướng mạo rồi, phải không? Đó. Lớn thì tất nhiên là có tướng mạo, lớn là đối với nhỏ. Có tướng mạo thì như vậy thì đã có tướng mạo thì đâu có thành trí tuệ chân thật. Cho nên nếu mà hiểu theo cái nghĩa mà lớn mà của cái phạm tình á, thì nó lại trái xa. Bởi vậy cho nên có nhiều người nghe nói trí tuệ mà lớn đó, cái thì tưởng tượng như là có một cái vầng sáng nào đó, nó trùm cả hư không, nghĩa là bao khắp cả hư không, gọi là trí tuệ lớn. Bởi nó trên như đó là kẹt ở trên cái ngôn ngữ. Ở đây thì tổ giải lớn này là sao? Là nó vượt ngoài mọi cái tướng đối đãi, mọi cái tướng sai biệt. Cho nên là nghĩa là nó giống như hư không, không có bờ mé, không vuông tròn, không phải xanh vàng đỏ trắng, cho đến là tất cả những cái cõi nước của chư Phật đó, tức là cõi nước chư Phật là những cõi nước mà gọi là trang nghiêm đó, mà cũng bật dấu ở trong đây nữa. Thì như vậy đâu còn có cái chỗ gì để mà so sánh, để mà phân biệt. Mà không có cái chỗ so sánh phân biệt thì tất nhiên là bật mọi cái niệm mà đối đãi, thì như vậy mới thật là lớn. Tức là không còn có những cái niệm mà đối đãi đây kia thì tất nhiên là nó không còn có cái bờ mé để mà so sánh được, để mà suy nghĩ được, thì như vậy mới thật là cái nghĩa lớn của trí tuệ. Cho nên đúng như là cái phần cái câu trước kia mà Lục Tổ đã nói trong bài kệ đó, là xưa nay không một vật, không một vật gì để cho mình so sánh để phân biệt hết, thì đó mới thật là cái nghĩa lớn của trí tuệ này. Thành ra gọi là lớn đó là mình tạm nói thôi, tạm nói để cho thấy nó là vượt ngoài những cái hình tướng. Ở đây thì ngài nói rằng nó đồng như hư không á, nó đồng như không, đó là mình cũng là cái phương tiện để mà tạm nói, cho mình tạm hiểu nó là không có giới hạn, không có hình tướng. Chứ còn sự thật nói đồng hư không đó thì cũng chưa hết ý. Bởi vì hư không á, thì nó không có biết gì hết. Hư không là vô tri, mà trí tuệ này thì nó lại sáng suốt rõ biết, gọi là rõ ràng thường biết, nó không có ngăn ngại, biết tất cả. Cho nên nói đồng thì hư không thì phải hiểu được cái ý ở trong đó, chứ còn không phải mà gọi là chấp theo cái chữ nghĩa thì nó lại mất hết cái ý. Cho nên hiểu được cái đó rồi thì ngài mới nói thêm. Thì như vậy cái diệu tánh của người đời đó nó vốn là không, cái diệu tánh đó nó vốn là không, không có một pháp nào có thể được. Trong cái diệu tánh đó nghĩa là nó không có một pháp để cho mình được. Vậy cho nên nếu mà có cầu được, như là cầu được trí tuệ thì trí tuệ đó không phải là trí tuệ thật. Và có được cái gì đó thì cái đó là có tướng rồi, có được gì đó là có hình tướng. Thì có được thì tất nhiên là có mất rồi, cho nên cái chỗ này thì nó không có gì được, không có một pháp để được. Thì cái tự tánh đó là chân không thôi, thì nó cũng như vậy đó, không có chỗ được. Thường thì mình nghe mấy chỗ này cái danh từ gọi là chân không rồi đó, không? Thì mình nghe nói chân không hoài, nhưng mà hiểu được làm sao là cái nghĩa chân không đó, thì cái đó cũng là rất là khó. Cho nên phải hiểu cho kỹ, nói là không, không không nhưng mà chân. Tất nhiên là nó không mọi hình tướng, không mọi cái thứ sai biệt, nhưng mà nó rõ ràng, nó biết tất cả mọi thứ sai biệt. Cho nên là chứ không phải là không, đó là không ngơ, là không biết gì hết. Vậy cho nên không mà chân nó rất là khó hiểu. Bởi vậy cho nên ở sau thì Lục Tổ ngài mới thí dụ. Nhưng mà trước khi thí dụ đó thì ngài ngăn lại, bởi vì nhiều khi rồi có nhiều người nghe nói không, không thì rồi cái chấp vào cái không đó thì nó cũng kẹt. Cho nên ngài mới nói nếu mà nghe nói không đó rồi cái chấp vào không thì để cho tâm nó trống trơn, ngồi yên lặng đó, thì đó tức là kẹt vào cái không vô ký thôi, chứ không phải là cái chân không rồi. Cái này á, bởi vì thường ta nghe nói là không, không rồi thì coi như là phủi bỏ hết tất cả, không có để cho nó, để cho tâm nó trống trơn, nó không có nghĩ gì hết, là ngồi yên lặng giống như cây, như khúc cây. Thì như vậy là nó mất đi cái nghĩa sáng suốt. Ngồi cứ vô đó để thả tâm cho nó không không, nó trống trơn như vậy, không để cho nó nghĩ gì hết. Nhưng mà thả cho nó trống trơn vậy thì hồi nó đi vô đâu? Thả trống trơn vậy là hồi nó đi vô cái là để ngủ thiền. Mà cái đó dễ làm. Có người thì ngồi để yên vậy, để cho nó trống trơn không nghĩ hết, khi thì đè, khi đè cho nó chết tâm đi, thì vậy là làm bít cái cửa đúng ngồi. Mà có khi để yên yên vậy rồi hồi nó cứ mơ mơ vậy đó, ngồi hết cái thời thiền cái thì ra cái thì nói bữa nay tôi ngồi không có vọng tưởng gì hết. Bây giờ mất ngủ không mà vọng tưởng gì, phải không? Thì cái đó là về sau này các thiền sư sau này cũng vỡ rất là nặng ở chỗ đó, gọi là ngồi trong hang quỷ, ngồi đó mơ mơ không có, phải biết đây không nhưng mà nó luôn luôn nó tỉnh sáng rõ ràng thường biết. Cho nên không mà chơn, chứ còn không phải là cái không ngơ, gọi là ngoan không. Thì hiểu như vậy đó để mà tránh không có mắc kẹt vào đó, cho nên ngài vỡ cái phần đó. Đây ngài mới ví dụ cho mình thấy rõ, cái thế giới hư không đó nó hay bao gồm cả vạn vật, nào là sắc tượng, mọi thứ hình sắc, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, cho đến là núi sông, suối rừng, các pháp thiện, pháp ác, rồi thiên đường, địa ngục, núi tu vi, tu di, vân vân, tất cả đều ở trong hư không đó. Thì như vậy hư không nó không có hình tướng gì hết, nhưng mà mọi thứ hình tướng, mọi thứ sai biệt đều ở trong đó, không đó. Mà tuy là nó bao tất cả đều ở trong cái hư không đó, nhưng mà hư không nó cũng không dính cái gì hết. Đó mới là chỗ khó hiểu. Không phải là phá hoại tất cả những cái tướng sai biệt này để mà thành không, mà ngay tất cả mọi cái tướng sai biệt đó, nhưng mà không vẫn là không, không dính. Thì cái tự tánh cũng vậy, như vậy đó. Nó nghĩa là bao gồm muôn pháp, cho nên gọi là lớn là như vậy, bao gồm muôn pháp hết, nhưng mà không có dính muôn pháp, nó không phải là một pháp gì hết, không có một tướng gì hết. Bởi vì nếu mà ngoài cái tự tánh này có một cái pháp nào ngoài tự tánh này á, thì mấy vấn đề nghĩ có pháp nào mà có thể có mà ngoài tự tánh được không? Có pháp nào? Nếu mà có pháp nào ngoài tự tánh á, thì cái gì biết pháp đó? Thành ra rõ ràng là không có pháp nào ngoài tự tánh hết. Nhưng mà tự tánh thì nó lại cũng không phải là một pháp nào hết, không phải pháp nào hết. Nó rất là khó hiểu như vậy. Cho nên ở đây thì ngài mới nói thêm là muôn pháp nó trong cái tánh của mọi người đó. Thì nếu mà mình thấy tất cả người nè, người ác cũng như người thiện, mà trọn đều không có lấy, không có bỏ, cũng như không có mà đắm nhiễm á, thì tâm sẽ đồng như không, đó gọi là lớn. Thì cái nghĩa lớn này rất là rõ, nghĩa là thấy tất cả, tất cả người ác người thiện gì, nhưng mà đều tâm không có lấy, không có bỏ, không có dính, thì đó là lớn. Thì mình là hiểu nghĩa lớn đó chưa? Bởi vì sao? Nếu mà mình vừa nhận lấy cái pháp này hay là dính cái pháp này thì sao? Dính cái pháp nào thì tất nhiên là nó có tướng rồi. Vừa dính một cái pháp nào đó hay là lấy một cái pháp nào đó thì tâm mình nó có tướng rồi. Mà có tướng thì sao? Có tướng tức là có giới hạn rồi, thì đâu còn lớn nữa, thấy không? Tâm mình mà nó vừa lấy cái pháp nào đó, tức là nó nhận lấy cái pháp nào đó thì tất nhiên nó có tướng đó rồi. Hoặc là dính vào cái nào đó, tâm mà nó dính cái bông thì tất nhiên là nó bị hạn chế trong cái bông rồi, phải không? Như mình vừa thấy cái bông hồng mà tâm mình nó dính vào cái bông hồng đó thì sao? Thì nó đóng khung ở trong cái bông hồng đó thôi, dính vào cái đó thì như vậy là nó bị hạn chế trong đó, thì đâu còn nghĩa lớn nữa. Có những cái trường hợp có người thấy cái bông hồng đẹp rồi thì sao? Say mê đứng nhìn nó hoài, không? Say mê đứng nhìn nó hoài thì sao? Có khi ở chỗ đông người mà là cứ đứng nhìn đó say mê hoài, hồi bị móc túi không hay, phải không? Nó cứ dính chặt ở đó rồi thì nó đâu biết gì xung quanh nữa, cho nên là nó bị cục hạn. Còn tâm nó không dính vào cái nào hết thì tất nhiên là nó rộng lớn thênh thang, nó biết khắp tất cả. Mình ngồi thiền cũng vậy, tâm mình mà thí dụ như ngồi đó mà cái lỗ tai của mình gọi là không có để vào một cái tiếng nào hết thì nó nghe đều hết, cái tiếng gì nó vừa có lên là nghe biết hết. Còn nếu mà cái lỗ tai mà để vào một cái tiếng nào đó thì nó chỉ dính mắc vào cái tiếng đó thôi, thì có khi những cái tiếng khác nó có cũng không hay nữa. Cái đó là cái rõ ràng. Còn nó không có để vào cái nào hết thì tất nhiên nó nghe khắp hết, có tiếng gì nó liền biết rồi. Thì đó là cái nghĩa lớn là như vậy đó. Thành ra cái không chỗ này nó cũng đó, nó cũng là cái nghĩa mà gọi là vô trụ đó, không? Không có trụ vào cái nào hết thì tất nhiên nó thênh thang, nó rộng lớn. Còn có trụ thì tất nhiên là nó có giới hạn, nó đóng khung một chỗ. Trụ vào cái nào thì đóng khung vào chỗ đó thì nó có giới hạn. Mà có giới hạn thì tất nhiên là có bờ mé. Cho nên hiểu đó thì mới thấy hiểu cái nghĩa lớn mà lục tổ giải ở đây rất là sống động, chứ không có cuộc hạn theo cái chữ nghĩa. Và như vậy thì mình mới thấy rõ ngài là từ trong cái chỗ sống, có cái chỗ thấy rõ ràng từ trong này mà nó tỏ ra, chứ không phải là học cái suông của người nói lại. Nếu mà chỉ học suông để mà nói lại thì nó không phải như vậy rồi. Cho nên mình mới hiểu như vậy thì mình mới thấy mình cần phải sống, mà học rồi mình sống trở lại nơi chính mình, rồi từ trong cái sống của mình đó rõ ràng có cái kinh nghiệm thực sự rồi thì từ trong này nó phát ra, thì nó phát ra nó mới là sáng tỏa, linh động, mà không có mắc kẹt theo những cái chữ nghĩa. Thì như vậy mới dễ làm cho người ta thâm nhập, người ta sáng được. Cho nên cầu đại thiện tri thức là phải vậy đó. Đó là ngài giải cái nghĩa mà lớn cho mình thấy rất là rõ, không? Cho nên nội cái nghĩa lớn này nếu mà mình mà cảm nhận sâu á thì mình thấy rất là thực tế ngay trước mắt. Cho nên đó là ngài nói lớn. Tới đây thì ngài mới nhắc thêm, thì như vậy này thiện tri thức là người mê thì miệng nói, người trí thì tâm hành. Ngài cũng nhắc lại, nghe như vậy thì tất nhiên là mình phải tâm thực hành chứ không phải là chỉ miệng nói thôi. Nếu mà chỉ miệng nói thao thao bất tuyệt thì tuy là nói lớn nói không như vậy đó, nhưng mà tâm mình nó vẫn cuộc hạn, gặp cái gì nó cũng dính cái nấy thì nó cũng là giới hạn chứ không có lớn được. Cho nên là người mê á thì cứ làm để cho tâm trống trơn, lặng lẽ trăm điều không nghĩ, tự cho là lớn. Thì như vậy đó là ngài bảo rằng với cái bọn người đó đó thì không có thể nói với họ, bởi vì đó là tà kiến. Bởi vì cứ nghe nói không rồi cứ để cho nó trống trơn không có nghĩ gì hết, thì như vậy để cho tâm nó chết khô một chỗ đó. Thì nếu mà mình nói với họ thì họ lại chấp cái không nó nặng thêm nữa. Họ đã chấp rồi không đó rồi, bây giờ nếu mà nói không cái không thể không này nữa thì họ lại chấp như vậy là cái chỗ tôi thấy là đúng rồi, cho nên là chấp còn nặng thêm nữa. Vậy cho nên ngài bảo là với người như vậy thì không có nên nói, nói thì thêm cái tà kiến cho họ. Đó. Đây ngài bắt đầu mà ngài mới nói thì như vậy cái này thiện tri thức, cái tâm lượng rộng lớn đó nó trùm khắp cả pháp giới. Dụng thì tức là nó rõ ràng, rành rẽ, khi mà ứng dụng ra thì nó liền biết tất cả, chứ không phải là nó không ngơ, nó để không biết gì hết. Bởi vì nó không, nhưng mà ứng dụng thì nó rõ ràng, thường biết, đủ tất cả, không có thiếu gì hết. Tất cả tức là một, một tức là tất cả. Cái chỗ đó mới là khó. Sao là tất cả tức là một, một là tức là tất cả được. Thành ra mấy cái chỗ này là mấy chỗ mà Phật Pháp nó khác với thế gian Pháp nhỉ. Ở người đời á, thì nói vậy là chắc là không, ta không có chấp nhận nổi. Một là một, tất cả là tất cả. Chứ không có nói một là tất cả là một, khó. Nhưng mà ở đây thì với cái chỗ sống này thì sao một là tất cả? Nói một cách nó gần gần cho mình dễ thấy á, thì tất cả mọi thứ, mọi pháp thì nó đâu có rời cái chợ tánh biết này. Mình một chỉ một cái biết này thôi thì nó cũng biết khắp tất cả rồi, mọi thứ, mọi thứ sai biệt cái gì thì cũng một cái biết, có gì khác. Thì như vậy thì tôi biết tất cả nhưng mà cũng không rời một cái này, một cái biết, mà một cái biết này là biết khắp tất cả hết, không rời, biết khắp tất cả nhưng mà nó không có nghĩa là phải là một cái nào hết, hay là không có đóng khung trong một cái nào hết, nó vẫn là nó thôi, chứ không phải là biết khắp tất cả rồi nó thành tất cả. Cho nên là biết tất cả nhưng mà rồi tất cả cũng là một thôi. Thì hiểu như vậy cho nên là gọi là như vậy thì đi tới là tự do.